Bây giờ xin kính mời quý vị và các bạn tiếp tục theo phần thứ hai của quyển Đồng bằng gai góc, tức quyển cuối cùng trong bộ Trường Thiên tiểu thuyết Vượt Trường Sơn của nhà văn Dương Vũ. Hai anh em tôi lại lội sông trở về. Tôi không cho nó biết Nhuận là bạn học cũ có tôi, cho nên nó cứ bứt rứt trách móc tôi hoài, nhưng tôi cứ lảng ra mà không nêu lên lý do gì hết. Việc quan trọng nhất của tôi là về đây để viết tiểu thuyết đồng khởi. Ở trên đã giao phó cho tôi cái công việc đó trong một chỉ thị bất thành văn của sở lẫn trung ương, và tôi cũng đã nhận sứ mạng đó. Bây giờ về ngay đây, tức làng Minh Đức, trong một trong những xã hàng đầu của đồng khởi, và có cả một số đội viên đội quân đầu tóc nữa, tha hồ mà gặt hái những bó tài liệu quý. Xin mở ngoặc, bây giờ đội quân đầu tóc được Việt Cộng đổi lại là đạo quân tóc dài cho dễ nghe hơn. Xin đóng ngoặc. Muốn viết được tiểu thuyết đó để gửi ra Bắc phải tốn cơm tốn gạo chứ không phải dễ. Hồi ở ngoài Bắc tôi có đọc tập ký của Trần Hiếu Minh, tức Nguyễn Văn Bổng, ủy viên ban chấp hành hội nhà văn viết về Bến Tre. Tôi nôn nao lắm, muốn về mau mau. Bây giờ về đến rồi, phải tính tới chuyện viết. Nhưng trước nhất là phải lo cái hầm bí mật để sống cái đã. Hồi ở trong trường vác gạch tướng Nguyễn Văn Vịnh, vô nói toàn chuyện phấn khởi, để cho đám gà mờ chánh trị này phấn khởi. Ê, các đồng chí về trong đó thì tình hình đã khá hơn nhiều rồi. Hiện giờ khu giải phóng rộng hơn thời kháng chiến, bộ đội hành quân toàn là bằng đò mái. Nghe mà mê rụng rúng con nòng nọc, không chết cũng bò về. Có nhiều cụ trên 50 tuổi cũng nặng nặc đòi về cho được, rồi chết dọc đường như rạ. Bây giờ tôi về đến, thì dùng giải phóng có bằng chiếc đệm của tá điền đồng nọc nạn, vừa bé lại vừa rách không xoay trở được, bất cứ chỗ nào pháo cũng bắn tới. Đó là chưa nói đến trực thăng, chỉ trong vòng 15 phút là tới nơi, một thời gian đủ cho giải phóng rút xuống hầm bí mật, cho nên cái hầm là điều sinh tử. Thời kháng Pháp khỏe như đi dạo, 10 năm chỉ bị ruồng vài lần, tàu Tây còn cách 50 cây số đã chạy đâu. Rồi có thấy thằng Tây mồm ngang miệng dọc ra sao? Bây giờ cứ mỗi sáng thức dậy, ăn cơm rồi nghe ngóng động tĩnh để bỏ gió hùm. Ở trên giờ tuy sợ B-52, nhưng ngoài B-52 không sợ cái gì khác. Còn xuống đây thì sợ đủ thứ cả. B-52, loại máy bay thả dưa hấu này đã bắt đầu xuất hiện ở Mỹ Tho, thì cái quê hương đồng khởi, sức mấy mà nó tha cho. Khi còn ở trên giờ tôi tưởng dễ lắm, bây giờ đụng vào thực tế rồi mới biết là khó. Làm sao tìm được một cái nắp 200 đồng một cái, nhưng phải là tay thợ mộc mới đóng được, chứ đâu phải như cái nắp máy mới nắp xong. Ở trong nhà ngoại tôi, hơi gần đồn bót, cả hai mặt lính, từ đồn quận Cầu Móng ra, từ dòng luôn đến, cho nên nó cứ đến bất cứ lúc nào. Tôi phải đi lùi ra phía rạch Hạ Tân Hương mà đóng đô ở nhà bà cụ của tôi, tức là cô ruột của ông nội tôi. Bà cụ không có con trai, chỉ có ba người con gái. Bà thứ năm ở trên thành lại có con làm quận trưởng quốc gia, nên không thể nhờ cậy gì được. Trái lại, tôi còn trốn lánh. Bà thứ ba thì có nhà gần nhà cũ. Bà ba có người con gái gọi bằng cô hai đang làm chi ủy viên. Và người em tôi gọi bằng bà bảy đang làm đảng ủy viên. Bà Bảy tuy vai lớn nhưng chỉ hơn tôi chừng 5-6 tuổi, có chồng tập kết, làm giáo sư đại học, có sang Liên Xô tu nghiệp. Như vậy tôi dựa vào gia đình cũ tôi là đúng lập trường hoàn toàn. Thằng em tôi ở đây chăm sóc bà cụ tôi thường xuyên. Bà cụ đã ngoài 80 nhưng rất khỏe. Bà cụ đi vườn tét tàu dừa, trồng rau nấu cơm, nấu nước may vá như thường. Ngôi nhà ngói xưa của cụ cũng tan biến đi đâu mất, chỉ để lại một dấu vết, đó là bộ ván gõ. Ngoài ra không còn một tấm ngói. Hồi nhỏ tôi đã từng đến nhà này. Điều làm tôi ngạc nhiên nhất là hai cái thọ để dành cho ông bà cụ dưỡng già. Bây giờ hai cái thọ đó đã nằm ở dưới mương, vì sợ bom bỏ cháy nhà, cháy món gì thì cháy, chứ còn hai cái thọ thì phải bảo vệ cho nguyên. Tôi về đấy cả nhà đều mừng rỡ, vì tôi là cháu ruột của dòng họ Bùi. Cụ thường ví mình là bà Địch Thiên Kim, cô ruột của Địch Thanh vậy. Tôi tìm mãi không ra một anh thợ mộc thuê đóng nắp hầm. Cuối cùng thằng em tôi cho tôi một cái. Tôi hỏi ở đâu mà nó có. Nó bảo của chi ủy làm rồi không xài. Mà nó cũng không dám xài. Hễ có chuyện gì thì nó chạy cà còng như nai trên rừng chứ không dám chui hang. Nó dắt tôi đi xem ở tận ngoài lùm rậm sát mé sông. Nghe nói tới hầm bí mật trên báo hồi kháng chiến mà tới bây giờ mới thấy nó trên thực địa. Sau này khi lên Củ Chi, tôi mới nếm mùi cả hầm bí mật lẫn địa đạo. Thằng em moi móc một lúc mới tìm được cái nắp và lôi bật nó lên. Tôi nhìn thấy thì hỡi ôi. Nước đầy tới mép miệng hầm. Tôi biết tôi không hài lòng. Nó lại bảo, à, có vậy chứ mình cũng xuống được lúc nước rồng. Còn nếu rủi nó chụp vào lúc nước lớn á, thì mình lặn xuống sông, đội lục bình. Tôi thất vọng hoàn toàn về cái vùng giải phóng bao gồm 4/5 đất của miền Nam của Nguyễn Hữu Thọ. Mẹ kiếp thằng Nam Kỳ này đạp cứt Trung ương sao muốn, hay bị Trung ương cho ăn bùa mê mà cũng bày đặt nói láo bịp gà nhà. Thực tế thì tôi không thể nào dám xuống một cái hầm thuộc loại siêu như vậy. Nhưng về mặt tâm lý thì tôi thấy như đã có một cái bủ bối gì che chở cho mình nên cũng yên tâm mà sưu tầm tài liệu để viết về Đồng Khởi. Tôi bỏ qua việc kiếm vợ để lo việc nước, tức là sáng tác. Lúc bây giờ ở Hà Nội, báo Văn Nghệ lâu lâu mới nhận được bài của anh Đức hay Giang Nam. Chúng nó nói toàn chuyện lên mây, gỡ vải rồng, xuống biển xỏ mũi kình ngư. Nhưng khi tôi về đến giờ thì thấy chúng nằm chèo queo trên hừ hừ. Thằng Đức thì còn đi được một chuyến xuống tới Rạch Giá, quơ được tài liệu bằng mồm rồi phịa ra cái hòn đất do nhà xuất bản Văn Nghệ in. Tố Hữu bắt bác sĩ Trần Hữu Tước, chủ nhiệm khoa toa tai mũi họng Bệnh viện Bạch Mai, dịch ra tiếng Pháp để biệp thế giới. Tôi có liếc sơ sài vài trang thì thấy nó rất đúng lập trường chống Mỹ của đảng. Tôi không đọc bao giờ hết một trang của anh bạn văn này vì tôi thấy nó viết bằng lập trường hơn là cảm xúc. Bây giờ đến phiên tôi phịa ra một cái tiểu thuyết Đồng Khởi kiểu hòn đất. Tôi bắt đầu tìm tài liệu ngay trong gia đình bà cụ tôi, nơi cô hai chi ủy và bà bãi đảng ủy. Cô hai có bằng tuổi tôi, hồi đầu kháng chiến, trong lúc cô đội nón rôm, mặc đồ tây, lưng đeo dao găm hò hét thiếu nhi, đi nhịp 1-2 và hát bài lên đàn, thì ở trong cầu móng tôi cũng làm như vậy. Sau 20 năm gặp lại nhau, một người làm chi ủy, một người tập kết mới về. Còn bà bảy tôi, thật tình tôi không hiểu tại sao bà vô đảng và làm tới đảng ủy. Bà học chữ nho nơi ông cụ tôi, từ nhỏ không đến trường, khuê môn bất xuất, chuyên theo 4 chữ công dung ngôn hạnh, thiêu thùa rất khéo, nổi tiếng cả một vùng, mở lớp dạy học trò tại gia. Một người con gái đọc chữ nho son sót lại vô đảng, ai dám giới thiệu, thế mà bà đã vô. Một hôm, nhân lúc cô hai đi họp về ghé qua, cô tích cực thấy mà ngán. Cô có con nhỏ, cô bế lội mương lội xẻo đi họp, khi chỉ đạo công tác hàng ngày, không mấy khi cô có mặt ở nhà. Bà cụ tôi bà bảo,
nó làm kiểu đó, con nó lên ba là nó chính trị nghe mệt cho mà coi.
Cô vào nhà, vừa để đứa bé lên võng, tôi mới hỏi, à cô cho cháu hỏi thăm về vấn đề địa phương chút nghe cô hai.
Ừ, hỏi thì hỏi đi. Cô nói cho nghe, mặt tình mà giết.
À, ở ngoài Bắc á, cháu có nghe chuyện đấu tranh của đạo quân đầu tóc của Tạ Thị Kiều. Cô ngơ ngác.
Tạ Thị Kiều nào?
Dạ, Tạ Thị Kiều, anh hùng quân đội.
Hồi nào?
Dạ, trước khi cháu về Nam, cháu có dự một hội nghị anh hùng giải phóng, trong đó có cô Kiều.
Sao cô không biết quê cô ta ở đâu?
Ở An Thạnh, là xã có mã ông Hàm Văn gần thôn.
Cô đi họp huyện ủy hoài, sao cô không biết? Nếu có người trong huyện đi ra Bắc, thì phải thông qua huyện ủy chứ. Cô ta chừng bao nhiêu tuổi, hình dáng ra sao?
Dạ, cổ chừng 25, nghe nói là chưa có chồng, cổ rất sợ chó con. Hễ thấy chó con là chết ngất. Cổ báo cáo chiến thuật đọt bót của cổ bằng cái con khỉ.
Chuyện gì lạ vậy? Cô không biết gì hết à?
Cổ báo cáo rằng Cổ dùng con khỉ nhử tụi lính ra khỏi lô cốt và hô du kích xung phong lấy lô cốt.
Cô không biết chuyện này trong huyện như vậy hết. Nếu có, là cô phải biết chứ.
Tôi bèn xa hỏi sang đạo quân đầu tóc, thì cô nói.
Có thể ở đâu trên Phước Hiệp, Tịnh Thủy gì đó. Chớ ư chứ này, Minh Đức, Hương Mỹ, Tân Trung, Ngãi Đăng, Cẩm Sơn, An Định, Thành Thới, An Thới. Do cô phụ trách thì không có quân nào gọi là quân đầu tóc hết à.
Tôi mới vỡ lẽ ra là cô huyện ủy viên. Vậy sao ở ngoài Bắc á, cháu nghe chính tên các xã của cô kể là xuất phát điểm của quân đầu tóc. Báo kể chính danh các xã mình, cháu mừng muốn chết đây mà. Quê hương mình anh dũng như vậy, cho nên cháu mới lặn lội về đây để viết báo. Thấy cô ngồi lặng thinh có vẻ bối rối, tôi hiểu ngay cái nghiệp báo của nhà mình, nên tôi lảng sang vấn đề khác. À, còn ba cây súng ngựa trời thì như thế nào hả cô?
À, cái đó thì có. Hầm trông, lựu đạn gài cũng có. Để cô viết cho mấy giấy giới thiệu, giới thiệu cháu với mấy đồng chí có trách nhiệm hồi đó. Nhưng cháu phải chịu khó móc họ ra, chứ bây giờ họ cầu an bảo mạng, không chịu làm gì nữa hết á. Có nhiều người muốn ra dùng meo, đóng vai lem nhem.
Nghĩa là sao cô?
Là ở trong này bom đạn ác liệt quá, họ không chịu nổi, nên men ra dùng trái độn, mặc áo trắng, gặp lính như dân chợ. Thời buổi này mà mặc áo trắng là đầu hàng địch rồi cháu ạ. Cháu sẽ thấy số này không ít đâu. Chi bộ họp đề ra nhiều biện pháp kỷ luật nhưng vẫn không kết quả.
Buổi nói chuyện đầu tiên không lấy gì mỹ mãn cho cô lẫn cháu. Cô bất mãn, còn cháu thì hoang mang. Tôi hơi thối chí vì tôi biết đây là cái ngón của ban tuyên huấn trung ương. Tố hữu bẻ mép phi thường, cả ngàn văn nghệ dưới quyền chỉ huy của hắn, hắn xoay bề nào thì phải chịu bề nấy. Trước đây, khi hòa bình vừa lập lại, bộ đội Nam Bộ ra tập kết ngoài Bắc, có mấy chiến sĩ được chọn và trao tặng danh hiệu anh hùng quân đội. Tôi là nhà văn Nam Bộ duy nhất được danh dự, mời ra Hà Nội để viết về thành tích của anh hùng Sơn Toan, người Miên Lai, thuộc bộ đội địa phương Sóc Trăng. Điều tra xong, tôi báo cáo lên cấp trên rằng đây không phải là một anh hùng. Nếu Sơn Toan là anh hùng quân đội thì bất cứ chiến sĩ nào cũng có thể là anh hùng quân đội được cả. Trước khi chia tay, tôi có hỏi Sơn Toan tại sao lại như vậy. Sơn Toan nói là, Dương Nam ở trên ban thi đua trung đoàn đem cả thành tích của huyện Long Phú đắp hết giao cho tôi. Chuyện này tôi viết lên báo Việt Ngữ Hải Ngoại một vài lần rồi, nhưng quên cho anh ta đi song ca với chiến sĩ gái là Tạ Thị Kiều, nay bỗng dưng nhớ lại. Lúc ở ngoài Bắc tôi có được danh dự, cũng danh dự gặp nữ anh hùng Tạ Thị Kiều mà Trung ương đặt ngang hàng với Nguyễn Thị Chiên của miền Bắc. Cô đã lên diễn đàn kể chuyện dùng chiến thuật con khỉ chiếm ba lô cốt của một lúc, làm khán giả gồm có cả đại tướng khâm phục vỗ tay rần rần. Các nhà báo chụp ảnh máy lia, ghi chép đã đời. Tôi nữa, tôi qua ngay tài liệu đem về thức đêm, sáng tạo ra cái truyện ký Lửa Quê Hương đăng báo Văn Nghệ, được độc giả lẫn ở trên khen kịch liệt. Cái ngọn lửa quê hương nhăn nhúm suốt con đường Trường Sơn, tưởng thành hỏa diệm sơn. Nào ngờ về đến quê hương thì lửa kia lại tắt rụi. Nhưng chưa hết, sau đó ít lâu, tôi mò tới tận nhà vị nữ anh hùng, tác giả chiến thực khỉ kia. Tôi chẳng hiểu như thế nào cả, nhưng cũng còn hy vọng ở nhiều nguồn tài liệu khác. Tôi được cô hai cho tiếp xúc với mấy người đã từng biết hoặc sử dụng súng ngựa trời. Đây là một loại thần thoại do báo Nhân dân sáng tác nên. Súng ngựa trời đã từng là một loại vũ khí giúp cho giải phóng quân, chiến thắng oanh liệt, đánh cho quân Mỹ ngụy những trận xiển niễn. Hỗ trợ cho cây súng thần thông này là trong ba lá, lựu đạn gài, ong vò vẽ và càng trận làm bằng tàu đu đủ. Tôi đã từng đọc một câu thơ từ miền Nam gửi ra, mô tả chiến công của giải phóng quân mà còn nhớ tới bây giờ. Thổi kèn đu đủ mà đồn rút lui. Nghĩ ghê gớm thật, Báo Nhân Dân là một tờ báo nói láo nhất thế giới, mà ban tuyên huấn trung ương của Tố Hữu là một ban bầu cua xảo quyệt lừa đảo phi thường. Bạn đọc, chắc ít ai biết cuốn sách Kẻ tội Mỹ ngụy mang tên Từ tuyến đầu Tổ quốc. Trên 250 trang, sách đặt nghẹt những cảnh rùng rợn chỉ có thể xảy ra ở miền Nam thôi. Một binh sĩ Sài Gòn tên Hoàng Văn Đáp đi trận về gặp con chết bó chiếu đem chôn. Những cảnh sát lính Sài Gòn bắt một thanh niên mổ bụng lấy gan xào ăn. Anh thanh niên được thả ra, chạy hoảng rồi ngã xuống chết, vân vân. Viết dưới hình thức những bức thư ngây ngô, ngắn gọn, sử dụng triệt để ngôn ngữ Nam Bộ. Mỗi bài đều ký tên bà X, ông A, chị B là những người trong cảnh hoặc từng mục kích những cảnh hải hùng đó. Những nào ai biết được tác giả những bức thư đó là sáng kiến của Tố Hữu, được thực hành bởi một đám dứt gốc dưa hấu làm việc ở ban thống nhất của tướng Nguyễn Văn Vịnh. Vịnh thực hành sáng kiến đó, một thằng bạn của tôi phụ trách việc này cho biết như thế, mà không cần hắn cho biết chuyện đó tôi cũng đã đoán được. Tôi hỏi hắn sao không nhờ hội nhà văn, hắn nói thẳng, nhà văn của tụi mày hay trở cờ lắm, giả lại đám tai ngang viết càng ngô nghê, càng trật cú pháp, càng làm cho độc giả dễ tin. Sẵn đây, tôi cũng kể luôn vài vụ biệp na ná như vậy, đầu khoảng 58-59 gì đó, Đài Hà Nội và báo Nhân Dân đưa tin vụ thảm sát Phú Lợi, bảo Ngô Đình Diệm đã bỏ thuốc độc giết trên 2.000 tù nhân ở Phú Lợi. Thế là miền Bắc vang lên tiếng hô đã đảo, rồi Trung ương ra lệnh cho dân biểu tình tuần hành ở Hà Nội và các thành phố Nam Định, Hải Phòng, Hà Đông, Thanh Hóa chống Ngô Đình Diệm. Cũng Tố Hữu bày ra, thức đêm sáng tác gây căm thù và làm bài thù muôn đời muôn kiếp không tan. Trước tiên trên báo Nhân Dân, kế đó là Chế Lan Viên, Xuân Diệu, vân vân, thức đêm mà làm thơ. Thơ quá hay nên tôi chẳng còn nhớ câu nào. Khi tôi về Sài Gòn, tôi cố ý tìm hiểu vụ này, nên đã đến tận nơi vùng đất có cái tên là Phú Lợi. Tôi bí mật điều tra thì chẳng ai biết đó là gì. Rồi đến vụ anh hùng Nguyễn Văn Trỗi, văn nghệ sĩ lại phải thức một đêm. Nhất là họa sĩ và các nhà quay phim, những ngã tư lớn ở Hà Nội đều treo áp phích Nguyễn Văn Trỗi trước lưỡi lê, lại cũng Tố Hữu đi đầu với bài thơ Hãy nhớ lấy lời tôi, trong đó có câu Phúc thiêng liêng anh gọi bác 3 lần. Dân có biệt tài nói lái Nam Kỳ bảo, chính anh Trỗi gọi bác 4 lần. Mãi đến khi ra hải ngoại, tôi mới đọc một bài, nếu tôi không lầm thì tác giả là một luật sư, nói về những phút cuối cùng của vị anh hùng đó. Anh ta đái cả quần, mà không còn biết gì trước khi áp giải ra bãi bắn, lại chửi, quần đĩ chó, nó lừa tao. Còn về toàn cuộc Trỗi đặt mình cầu công lý là cả một câu chuyện mỉa mai cho vong hồn Trỗi. Lúc đó Trỗi mới cưới vợ, cô vợ có nhan sắc. Tổ trưởng đặc công của Trỗi đâu phải là thằng mù, đã không mù lại càng sáng mắt sáng hơi nữa. Lúc tôi về đến giờ tôi có nghe một vài tiếng xì xầm, bảo rằng có một thâm ý, một giả tâm ở đằng sau vụ đặt mìn này. Trỗi ôm nguyên trái mìn, bỏ vợ mới cưới là do sự chỉ huy sáng suốt của đồng chí tổ trưởng, một vụ Nguyễn Bình tái diễn. Chỉ khác một điều là Bình không có vợ. Tôi muốn phân tới ngọn nguồn, nhưng người ta bảo tôi hãy đọc quyển Sống Như Anh. Dân Hà Nội, chế diễu đọc là Không Sống Như Anh của Trần Đình Vân thì rõ. Chính các đồng chí giai cấp công nhân đã bố trí cho Trỗi lên chức anh hùng này. Tội nghiệp cô Quyên quá bủa suốt đời vì cô không thể sánh duyên cùng các bác, mà các bác không ham làm kẻ đến sau. Còn các cậu thanh niên thì chẳng dám hoặc chẳng dạy gì mà mó tới. Bác Nguyễn Chí Thanh ơi, vong hồn bác có linh thiêng, xin hãy giúp cho đứa cháu gái yêu quý mà bác cưng như vàng, hồi còn mồ ma bác. Tôi ngon trớn dắt độc giả đi dạo hơi xa đạo quân đầu tóc và súng ngựa trời, nhưng không lạc đề. Tôi muốn nói rõ một vấn đề, cộng sản nói ra là biệp, chúng biệp nhân dân trong nước, nhân dân thế giới là sự thường. Chúng biệp lẫn nhau, như trường hợp nữ anh hùng Tạ Thị Kiều tôi vừa kể trên, như vụ Nguyễn Bình chống Pháp và vụ Nguyễn Văn Trỗi thời chống Mỹ. Khi nghe tên cô nàng ở miền Bắc, tôi đã chíp trong bụng dự định sẽ sáng tạo cô thành một nhân vật chính của truyện, nhưng bây giờ thì cái sườn đã lung lay. Tôi đi tìm hiểu Súng Ngựa Trời, phải mất 5 ngày đi tới đi lui, tôi mới được chú Bãi Mãn, người chôn giấu con ngựa trời dắt cho đi xem. Tôi phải theo chân băng đồng khá vất vả, cánh đồng này thuở bé tôi đã từng bắt ốc mò cua, thả diều chơi dế, Bây giờ tôi không nhìn ra, chỉ còn đám cây xanh ngắt là con đường đứng nguyên tại chỗ. Đó là cảnh chùa Phật Oai Linh Tự, sau nhà ngoại tôi. Từ đó tôi có thể tìm ra phía lỗ đá cầu móng, dòng luôn, thì thấy hai mảnh mặt trời mọc. Đó là nóc nhà của ông Phú Kiển, xuôi gia của hội đồng trạch, và nóc nhà của ông Phó Hoài, hai vị đại điền chủ lừng danh này được dân kính nể và cử tên, gọi là ông Phủ Cảnh và ông Phó Hồi. Người ta đồn nóc nhà lợp bằng ngói mua bên Tây nên không nóng riêu, cứ đỏ như là mặt trời. Gia đình chú Bảy Mãn là tá điền của ông cụ tôi, nên cô hai tôi sai khiến rất dễ dàng. Bảy Mãn mới ngoài 40, nhưng ông để râu tóc bồm xồm coi như tuổi 60, để khi bị lính gia bắt thì giơ cái tuổi già ra mà chạy tội và hy vọng sẽ được tha. Bảy Mãn dắt tôi ra một cái đìa ở dòng rồi, ở ngoài đồng, rồi chạy xuống nước, lặn hồi lâu mới trồi lên. Tôi hỏi, à, được không chú? Chú vuốt mặt và lắc đầu, ê, chú không nhớ chỗ giấu. Lính ruồng kỳ trước, tôi xách nó đạp ra xuống đây, tôi không biết nó lạc đi đâu. Bảy Mãn lại tiếp tục lặn, hai ba lượt mới lôi lên được con ngựa trời đưa cho tôi. Tôi thấy ngựa trời đứng hiên ngang ở viện bảo tàng cách mạng Hà Nội với dòng chữ: khẩu súng này đã đánh tan một đại đội giặc ruồng vào xã Phước Hiệp, quận Mỏ Cày, tỉnh Bến Tre. Vì những địa danh này thuộc tỉnh tôi nên tôi khắc ghi trong lòng, định về sẽ tìm đến nơi đây để lấy tài liệu. Xã Phước Hiệp cách đây không xa, sẽ có ngày tôi sẽ đến đó. Tạm thời bây giờ xem đỡ con ngựa này cũng được. Tội nghiệp chú ngựa xưa kia chắc chắn có sắc lông màu lửa của cuộc đồng khởi vĩ đại, bây giờ bị đạp lút dưới đất, nên hóa ra con ngựa ô. Tôi nâng cái bảo vật cách mạng đặt lên gò đìa, trong khi chú Bảy Mãn leo lên bờ đứng rung rung với hai hàm răng khua lập cập. Chú nói, cậu sẽ mau đi, rồi mình giấu. Để tôi rửa sạch cái đã. Hay là cậu giữ lấy, hoặc đem đi đâu thì đem. Tôi giữ làm gì? À, vậy cậu coi mau, để tôi bỏ xuống, người ta trông thấy thì chết. Tôi lấy làm lạ tại sao y sợ như vậy. Giả lại ngó qua, tôi đã chụp được hình nó rồi, cần gì phải đem lâu. Ở ngoài Hà Nội tôi còn phịa nổi chuyện lửa quê hương kia mà, huống chi đã về đến quê hương rồi. Tôi bảo Bảy Mãn, chú cho lùi nó trở lại đi. Bảy Mãn nhanh nhẹn chụp lấy con ngựa ô, nhảy xuống đìa lặn một hơi rồi trồi lên dẫn tôi. À, cậu hai nhớ chỗ này nha. Khi cần, cậu đến móc nó lên, không cần hỏi tôi nữa. Ủa, bộ chú tính không xài nữa hay sao mà đạp kỹ vậy? Bảy Mãn không nói gì, leo lên bờ rồi cung cúc lủi đi không nói thêm tiếng nào. Tôi phải đuổi theo chú để nói về cách sử dụng và đạn dược ra sao. Những trận đánh nào ngựa đã khạc lửa, nhưng chú xua tay. Cậu về mà hỏi cô hai, cổ rành hơn, tôi quên hết rồi. Nói vậy, rồi chú biến nhanh, như sợ người khác trông thấy cái việc làm của mình. À, về tới nhà, tôi hỏi cô hai á, thì cậu nói...
Mấy thằng cha đó bây giờ sọc dưa hết rồi.
À, hội đồng khởi, chú có tham gia không?
Thì thằng chả đi lấy kiểu ở đâu trên Phước Hiệp, Định Thủy gì á, về bắt mấy ông lò rèn làm đó chứ ai.
Sao bây giờ lại sợ người ta thấy?
Sao đồng khởi chẳng ngờ quốc gia nó mạnh như vậy. Rút bao nhiêu đồn, nó đều đóng trở lại, mà còn lớn thêm nữa. Mấy ông nội có dính dáng tới đồng khởi bây giờ bôi mặt lem lem để sống cho yên thân. Nghĩa là không muốn chiến đấu nữa, nên tìm cách lân la với địch và mong nó quên cho cái dĩ dãn đó mà.
Tôi hỏi qua con ngựa trời, cô mới nói...
Thì nó như cháu thấy đó.
À, không có gì à?
Chỉ có bê nhiều thôi.
Rồi đạn dược làm bằng gì?
Thì miếng sành sắc dụng, hộp lon cắt nhỏ ra, dồn vô nện cho chắc, bên ngoài đổ sáp.
Còn thuốc nổ?
Cô không rõ. Để bữa nào cô giới thiệu cho mấy người rành vụ đó nha.
Tôi lấy giấy vẽ ra hình thù con ngựa và hỏi... À, có phải nói như thế này không hả cô?
Ừ, thì chắc là vậy ạ.
Trong xã mình có sử dụng nó lần nào chưa?
Có một lần phục kích ở ngã ba lộ chùa Tiên Linh, đường vô cầu móng, chứ không phải chùa Oai Linh ở đằng sau đồng.
Kết quả là sao cô?
Bắn không nổ, Dưới dòng Lượng thì có Tổng Y, trên cầu Móng có Tổng Cường là dượng rể của cháu đó. Nhưng Tổng Y có lính, thường đi ruộng miệt ở cái Bần, có khi thì thọc tới trên ranh Minh Đức. Còn Tổng Cường thì nhát, không có dám ra khỏi chợ cầu Móng đâu. Trận đó Du Kích bị lính rượt chạy suýt chết luôn, mất một cây, còn một cây y đem về nhận luôn xuống địa cho tới bây giờ không nhắc tới nữa.
Bạn đọc muốn biết món vũ khí thần thông này ư? Đó là một cái ống trúm bằng sắt to nhỏ tùy sự sáng tạo. Ở trước đầu có hai cái chân chổi, nó ngước họng lên, miệng nó dồn loạn loại đạn đặc biệt như bà Quyện Quỷ vừa mô tả. Thuốc nổ nhét sau đuôi, cái kim hỏa nện vào hột nổ bằng một sợi dây thun căng thẳng. Chỉ có thế, chắc chắn trên thế giới không có loại vũ khí nào đơn sơ hơn cây súng ngựa trời. Vậy mà đánh Mỹ ngụy những đòn xiển miễn. Vậy là xong con ngựa trời, vừa nghỉ dưỡng sức vừa đi sưu tầm tài liệu ở xã nhà. Tôi nghĩ dần đến cái dàn bài cho tiểu thuyết Đồng Khởi. Lúc bấy giờ trực thăng thường đổ chụp phía bên Cù Lao Bảo, cho nên tôi ở Cù Long Minh bên này cũng khá yên ổn. Một hôm, cô hai cổ bảo tôi.
Cô cho cháu cái đề tài này hay lắm.
Đề tài gì vậy cô?
Bà điên. Bà điên, nhưng nói toàn chuyện cách mạng mà bằng thơ lục bát, chứ không nói chuyện như mình. Thí dụ như ngày ngày bắt ốc hái rau, ngày mai ta sẽ lên lầu vinh quang. Hoặc là bao giờ thằng ngốc làm vua, Tổng Y sẽ rụi, Tổng Cường lên ngôi.
Ngôi gì cô?
Thì đã nói là bá điên mà. Tổng Y nghe câu đó, cho lính tới bắt vô bót đập cho bả một trận. Nhưng về tới nhà thì lại vẫn đọc thơ chửi rủa Tổng Y, và càng điên hơn trước nữa.
Tôi thích lắm, định bụng sẽ xây dựng bà điên thành nhân vật lý thú trong vở kịch Lưu Ba của Liên Xô mô tả cách mạng tháng 10, được Hà Nội cổng về dịch ra rồi mời đạo diễn Liên Xô qua dạy. Diễn triền miên ở nhà hát Tây có một nhân vật khùng khùng rất xuất sắc do kép Đào Mộng Long đóng, hay cho đến đổi không ai thay được. Bây giờ cách mạng Đồng Khởi cũng có thua gì, tôi đi tìm gặp bà điên ngay. Trước kia, vào thời Pháp, cặp hai bên rạch Tân Hương là hai con lộ, dân chúng đi lại rất dễ dàng. Bây giờ thì lộ bị đào xới, đào rấp, cấm bản tử địa từng chặng một, không ai dám đi, chỉ để du kích. Dân phải đi đường ở sâu ruộng, đó là những bờ ranh được giải phóng gọi là lộ mới, nhỏ hẹp bất tiện hơn lộ làng bội phần. Từ nhà bà cụ tôi muốn đi chợ Tân Hương phải qua nhà ngoại tôi, rồi từ chợ Băng Đồng đến nhà bà Điên. Muốn đến chợ phải đi qua một chiếc cầu sắt, tuy không có xe hơi qua lại, nhưng chiếc cầu sắt chắc chắn. Nhà bà đề tài ở gần một vườn mù u của ông Cả Hóa, một điền chủ lớn trong làng. Có người con trai tên là Nhị U cũng đi học với cậu Bảy ở trường Phú Xuân ngoài Huế. Lúc nhỏ, tôi và cậu Tám tôi thường đến đây hớt cá lia thia về nuôi. Cá ở vườn này nổi tiếng là loại cá chiến, đá bền và rất dữ. Bây giờ trở lại đây, tôi không còn thấy ngôi nhà xưa vĩ đại núp trong vườn sầm uất nữa. Đây là một nhà giàu xưa. Tiền đầy cả rương xe, nhưng không xài phí, chỉ có đám con phá của. Gia đình này bỏ lên thành, không tham gia kháng chiến. Ngôi nhà cũng bị phá hoại thời kháng Pháp và giải phóng cạp sạch sau Đồng Khởi như nhà cố ngoại tôi. Còn vườn mù u thì mạnh ai nấy đốn nên không còn một gốc. Tôi gặp bà Điên ở trong một ngôi chòi lụp xụp của con dâu bà. Bà không còn ra người. Tôi muốn khai thác ngay điểm đó nên vô đề ngay. Nghe nói bà cụ bị lính Tổng Y đánh bệnh nặng phải không? Người con dâu không đợi tôi dứt lời, cô nói ngay.
Ổng đâu có đánh đập gì. Ổng nghe đồn má tôi mắc bệnh như vậy, ổng cho lính bắt đem về hút thuốc cho uống mà. Rước thầy Pháp tới yếm đuối nữa, nhưng không hết. Ổng còn cho mấy trăm về nhà chạy thầy.
Tôi bị hẳn nên lái sang chuyện khác. À, bà cụ bị bệnh hồi nào như vậy hả chị?
Hồi trước 45 lận mà, nhưng hồi đó còn nhẹ, rồi nặng lần lần. Hồi Đồng Khởi mình đánh trống đánh mỏ suốt đêm suốt ngày, nên má tôi mất trí luôn. Chứ đâu có ai đánh đập làm chi một bà già.
Thế là tôi bị cục hứng như cái đề tài của con ngựa trời. Kính thưa quý vị và các bạn, phần thứ nhì của Đồng bằng gai góc đến đây đã chấm dứt. Xin quý vị và các bạn tiếp tục theo phần thứ ba. Xin cảm ơn quý vị và các bạn.